Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ ba, ngày 7 tháng 2 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Các cựu ngoại trưởng, gần 100 công ty công nghệ trình hồ sơ chống lệnh cấm di trú của ông Trump. Sắc lệnh di trú của ông Trump gặp phản đối ở Quốc hội Anh. Và phi đạn tối tân của Trung Quốc xuất hiện trong cuộc tập trận dịp Tết.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Gần 100 công ty, 2 tiểu bang và 2 cựu ngoại trưởng Mỹ đã đệ trình lập luận của mình lên tòa phúc thẩm khu vực số 9 ở thành phố San Francisco để chống lại lệnh cấm tạm thời của Tổng thống Donald Trump đối với những người nhập cư từ các quốc gia Hồi giáo. Hôm thứ Hai, một nhóm những nhân vật nổi tiếng của đảng Dân Chủ, trong đó có 2 cựu ngoại trưởng John Kerry và Madeleine Albright, đã kêu gọi tòa án tiếp tục chặn lệnh cấm, cho rằng lệnh cấm này hoạch định tồi, thi hành kém và giải thích không thỏa đáng. Những người nộp đơn nói, chúng tôi cho rằng sắc lệnh này rốt cuộc sẽ làm suy yếu an ninh quốc gia Hoa Kỳ, chứ không làm cho chúng ta an toàn hơn. Điều này trái ngược với lập luận của ông Trump nói lệnh cấm sẽ tăng cường an ninh quốc gia. Ngoài ra, 97 công ty công nghệ cao, bao gồm cả những đại công ty ở thung lũng Silicon như Apple, Facebook, Google, Microsoft và Twitter, đã đệ trình bản toát yếu lập luận của mình vào cuối ngày Chủ nhật lên tòa án khu vực số 9, ủng hộ vụ kiện chống lại lệnh cấm du hành. Cuối tuần qua, thẩm phán James Roberts của tòa án khu vực tư pháp liên bang ở bang Washington đã tạm thời chặn sắc lệnh tạm thời của ông Trump, hoãn cho người tị nạn và những người từ 7 quốc gia Hồi giáo là Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen vào Hoa Kỳ. Hôm Chủ nhật, tòa phúc thẩm đã bác yêu cầu của chính quyền Trump đòi khôi phục lại lệnh cấm du hành. Chủ tịch Hạ viện Anh ngày 6 tháng 2 tuyên bố không ủng hộ bất kỳ kế hoạch nào để cho tân Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước Quốc hội nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Anh trong năm nay. Sắc lệnh di trú của ông Trump được nêu lên là một trong những lý do dẫn tới sự phản đối này. Lên tiếng tại Quốc hội, ông John Bercow nhấn mạnh, liên quan tới Quốc hội, tôi tin chắc rằng sự phản đối của chúng ta đối với chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, sự ủng hộ của chúng ta đối với sự bình đẳng trước pháp luật và một ngành tư pháp độc lập là những sự cân nhắc hết sức quan trọng. Ông Bercow là một trong những nhân vật chính mà bất cứ bài diễn văn nào trước Quốc hội cũng cần phải được sự chấp thuận của ông. Chủ tịch Hạ viện Anh tuyên bố ông phản đối bất kỳ nỗ lực nào muốn mời ông Trump phát biểu tại một trong 2 địa điểm thường đón tiếp các nhà lãnh đạo nước ngoài trong các chuyến thăm cấp nhà nước tới Anh.
Sắc lệnh xây tường thành dài 3.200 km dọc biên giới Mỹ-Mexico của Tổng thống Donald Trump nay được đưa ra bàn thảo tại Quốc hội để các nhà lập pháp quyết định liệu chính phủ liên bang sẽ tài trợ một phần cho dự án này hay không. Bộ trưởng Nội an John Kelly theo dự trù sẽ họp với một ủy ban của Hạ viện vào thứ Ba ngày 7 tháng 2 để thảo luận về các kế hoạch bảo đảm an ninh biên giới ngắn hạn và dài hạn. Thông tin viên Raymond Taylor của đài VOA mới đây đã đến thăm miền Nam bang California, nơi đã có một tường rào dọc biên giới với Mexico và tường trình rằng nếu tường thành cao khoảng từ 10 cho tới 12 mét được xây dọc theo biên giới giữa Mỹ và Mexico như dự định của Tổng thống Trump, tường thành đó sẽ kéo dài suốt từ vịnh Mexico cho tới bờ Thái Bình Dương ở phía Tây. Ông Enrique Morones là giám đốc của tổ chức Thiên thần biên giới. Ông nói, thật đáng buồn là nhiều người tìm cách vượt qua tường rào, bơi hay dùng mấy chiếc thuyền đánh cá nhỏ từ Thái Bình Dương vào và đã chết đuối. Nhà sáng lập tổ chức Thiên thần biên giới tích cực trợ giúp các di dân dọc biên giới phía nam của Mỹ. Có rất nhiều di dân bị chết khát trong sa mạc, nguyên nhân hàng đầu làm nhiều di dân thiệt mạng ở cả hai bên biên giới. Ông Morones nói,
"This wall of Operation Gatekeeper from 1994 has led to the death of more than 11,000 people."
Tường rào kiểm soát biên giới này từ năm 1994 cho tới nay đã dẫn đến cái chết của hơn 11.000 người. Biên giới Mỹ-Mexico dài khoảng 3.145 km và 1/3 chiều dài đó đã có tường rào. Chỗ nào có thành phố là chỗ đó có tường rào. Tổng thống Trump nói tường rào biên giới là hết sức cần thiết để ngăn chặn di dân bất hợp pháp từ Trung Mỹ và Hoa Kỳ. Những nơi chưa có tường rào phần lớn là những nơi có địa thế hiểm trở. Những nơi đó được kiểm soát từ trên không. Ông Eve Mede là giám đốc của Viện Nghiên cứu Xuyên Biên Giới.
If people have the impression that the border is totally open, that's a false impression.
Ông nói, nếu mọi người nghĩ rằng biên giới mở ngõ hoàn toàn là không đúng. Đã có khoảng 1.000 km tường rào biên giới. Phần lớn tường rào đó rất kiên cố. Bên cạnh đó còn có những rào cản thiên nhiên. Có nhiều nơi là những dãy núi có đỉnh cao đến 3.350 m, chẳng hạn như ở khu vực Ota, một điểm vượt biên khá phổ biến ở Arizona. Địa hình ở đó cực kỳ hiểm trở. Cựu phó giám đốc Sở Cảnh sát thành phố San Diego, ông Sean Murphy cho biết, kể từ khi có tường rào biên giới ở đây, số di dân bất hợp pháp băng qua biên giới ở Nam California đã giảm xuống, nhưng họ di chuyển về hướng đông.
It's all been pushed out toward the desert area. And the smugglers, the coyotes as it were, they really
Đường đi của di dân bị đẩy sang khu vực sa mạc và những tên đưa người lậu không quan tâm đến những nguy hiểm ở đó. Bọn chúng nói với những người vượt biên rằng các anh đang ở trên đất Mỹ rồi, cứ theo hướng đó mà đi. Và rồi những người vượt biên chết vì khát, vì nóng và kiệt sức. Những tên đưa lậu người đó là những kẻ mà chúng ta muốn truy lùng. Dự định xây tường thành biên giới cho nửa chiều dài chưa có tường rào có thể sẽ tiêu tốn đến 25 tỷ đô la, theo như một nghiên cứu được báo Washington Post tổng hợp. Ước tính phí tổn xây tường rào được ông Trump đưa ra trong thời gian tranh cử là chưa tới một nửa con số đó.
Phi đạn đạn đạo có độ chính xác cao của Trung Quốc có khả năng đe dọa các căn cứ của Mỹ và Nhật Bản tại châu Á, vừa xuất hiện trong cuộc diễn tập gần đây của lực lượng hỏa tiễn thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Phi đạn tầm trung Đông Phong 16 xuất hiện trong một video trên website của Bộ Quốc phòng Trung Quốc vào tuần trước. Các phi đạn này được chở trên những xe phóng lưu động 10 bánh, được triển khai vào rừng sâu trong những cuộc diễn tập diễn ra trong dịp Tết Nguyên Đán vừa kết thúc. Dù lực lượng hỏa tiễn sở hữu một kho phi đạn lớn với nhiều tầm bắn khác nhau, Đông Phong 16 đóng một vai trò đặc biệt trong việc mở rộng tầm bắn của Trung Quốc tới những vùng biển mà nước này tìm cách kiểm soát trong phạm vi, cái mà họ gọi là chủ đạo thứ nhất. Lần đầu tiên được phô bày tại một cuộc diễu binh ở Bắc Kinh vào năm 2015, phi đạn này được cho là có tầm bắn 1.000 km. Okinawa, nơi có nhiều cơ sở quân sự của Mỹ, cũng như những đảo chính của Nhật Bản, Đài Loan và Philippines, đều nằm trọn trong tầm bắn của phi đạn này. Phi đạn Đông Phong 16, hai giai đoạn thay thế phi đạn Đông Phong 11 cũ hơn và có tầm bắn ngắn hơn, với giai đoạn cuối có thể điều chỉnh quỹ đạo của nó để tấn công những mục tiêu di chuyển chậm và tránh được những hệ thống phòng thủ chống phi đạn như hệ thống Patriot của Mỹ được Đài Loan triển khai. Phi đạn này còn có thể chở tới 3 đầu đạn nặng tới 1 tấn và chở theo chất nổ cao hợp quy ước hoặc vũ khí hạt nhân. Đông Phong 16 được cho là có độ chính xác trong phạm vi cách mục tiêu ít nhất là 5 mét, tương tự như độ chính xác của phi đạn hành trình, vốn làm tăng thêm tính sát thương. Nhật Bản loan báo các tàu hải cảnh của Trung Quốc hôm 6 tháng 2 đã đi vào vùng lãnh hải của Nhật xung quanh các đảo tranh chấp ở biển Hoa Đông, vài ngày sau khi tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố sẽ bảo vệ quyền kiểm soát của Tokyo đối với những đảo này. Lực lượng tuần duyên Nhật trong một thông cáo cho biết, ba chiếc tàu vừa kể đã tiến vào vùng biển xung quanh nhóm đảo không người ở do Nhật Bản kiểm soát, đặt tên là Senkaku, mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, gọi là Điếu Ngư. Vụ xâm nhập diễn ra vào khoảng 2 giờ chiều giờ địa phương và các tàu Trung Quốc hướng về phía nam, tây nam, theo thông cáo. Nguồn tin này cho biết khoảng 2 tiếng sau, các tàu Trung Quốc đã rời đi. Sự việc diễn ra 2 ngày sau khi ông James Mattis, tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, phát biểu tại Tokyo rằng nhóm đảo vừa kể nằm trong khuôn khổ hiệp ước phòng thủ lâu nay giữa Washington với Tokyo. Các đảo nhỏ này là tâm điểm tranh cãi kéo dài giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Nước cũng đang vướng vào tranh chấp với một số quốc gia Đông Nam Á ở Biển Đông. Trung Quốc ngay lập tức đã tố cáo Mỹ khuấy động rắc rối ở châu Á với những phát biểu của tân Bộ trưởng Quốc phòng Mattis.
Việc nhà chức trách Việt Nam bắt giữ một số nhà hoạt động trong nửa cuối tháng 1 đã làm các phái bộ ngoại giao của Liên minh châu Âu và Mỹ quan ngại. Họ đã nhanh chóng lên tiếng vào thời điểm cuối tháng 1, trùng với những ngày nghỉ Tết kéo dài ở Việt Nam, khi báo chí và người dân dường như chú ý nhiều hơn đến các thông tin về Tết. Hai nhà hoạt động vì nhân quyền là bà Trần Thị Nga và ông Phan Giang Phong bị bắt giữ ngày 21 tháng 1 ở Hà Nam với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước. Hai ngày trước đó, một nhà hoạt động quân nhân quyền khác là ông Nguyễn Văn Oai bị bắt giữ tại tỉnh Nghệ An với cáo buộc chống lại người thi hành công vụ và vi phạm thời hạn án treo. Trong thông điệp đăng hôm 26 tháng 1 trên trang Facebook của Phái đoàn Liên hiệp châu Âu ở Việt Nam, đại sứ Bruno Angelet kêu gọi rằng sự an toàn của những nhà bảo vệ nhân quyền được thể hiện chính kiến một cách tự do, ôn hòa mà không bị đe dọa hay cản trở cần phải được bảo đảm. Trưởng Phái đoàn Ngoại giao nhấn mạnh đây là một trong những cam kết quốc tế và trong nước Việt Nam về nhân quyền. Đại sứ của Liên hiệp châu Âu cũng kêu gọi chính quyền Việt Nam bảo đảm quyền lợi của bà Trần Thị Nga, ông Phan Văn Phong và ông Nguyễn Văn Oai được tôn trọng. Thông điệp của đại sứ nhắc lại rằng ủng hộ các nhà hoạt động nhân quyền là một nội dung lâu đời trong chính sách của Liên hiệp châu Âu về nhân quyền. Từ Việt Nam, ông Vũ Vất Ngữ, tổng giám đốc của Người bảo vệ nhân quyền, nói với VOA hôm 6 tháng 2 rằng ông đánh giá cao tuyên bố của EU.
Tôi cũng thấy mừng là bên EU họ cũng ra một cái tuyên bố để phản đối cái việc bắt giữ chị Nga và anh Nguyễn Văn Oai. Tôi cũng trông đợi cái phản ứng này của EU từ lâu rồi. Đây là một cái sự ủng hộ của Liên minh châu Âu đối với hoạt động nhân quyền ở Việt Nam. Thường là những người bị bắt vì cáo buộc an ninh quốc gia mà do họ thực hiện những cái quyền tự do ngôn luận và bày tỏ chính kiến. Chứ họ cũng không phải là những người thực sự gây hại cho an ninh quốc gia Việt Nam.
Chỉ 3 ngày trước khi Phái bộ EU công bố thông điệp của đại sứ Bruno Angelet hôm 23 tháng 1, đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội đã gửi cho VOA hồi đáp của họ khi được hỏi về vụ bắt giữ bà Nga. Đại sứ quán Mỹ nói họ quan ngại sâu sắc về việc bắt giữ bà Trần Thị Nga tại Hà Nam và Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam thả bà Nga và tất cả các tù nhân lương tâm khác và cho phép tất cả các cá nhân tại Việt Nam tự do thể hiện quan điểm chính trị của mình trên mạng và ngoài đời mà không lo sợ bị trừng phạt. Email của Đại sứ quán Mỹ gửi cho VOA nhắc lại là họ đã liên tiếp kêu gọi chính phủ Việt Nam bảo vệ quyền tự do, hội họp và cách ôn hòa, quyền lập hội đoàn, quyền tự do biểu đạt và quyền tự do ngôn luận đã được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các nghĩa vụ quốc tế về nhân quyền của Việt Nam. Việc nhà chức trách bắt giữ những người đấu tranh gần dịp Tết khi các gia đình quây quần đoàn tụ đã dẫn đến những chỉ trích gay gắt trên mạng xã hội từ nhiều nhà hoạt động thúc đẩy nhân quyền, dân quyền ở Việt Nam. Họ gọi đó là hành động độc ác và vô nhân đạo. Ba người phụ nữ từng đi vượt biên và bị Úc trục xuất về nước năm 2015, nay đang trên đường vượt biên lần nữa, quyết tâm thoát khỏi Việt Nam. Từ Phú Yên, luật sư Võ An Đôn cho VOA biết, ông đã nhận được tin ba người phụ nữ Trần Thị Thanh Loan, Trần Thị Lụa, Trần Thị Phúc từ Bình Thuận đang vượt biên sang Úc hôm 31 tháng 1, tức ngày mùng 4 Tết. Hiện tại, ghe chở của họ đang ra khỏi lãnh hải của Indonesia, tiến vào hải phận nước Úc, luật sư Võ An Đôn nói.
Ngày mùng 1 Tết, sáng mùng 1 Tết thì chị Loan và chị Lụa thì có gọi điện chúc Tết em. Sau đó đến sáng ngày mùng 4 Tết thì chị Loan và chị Lụa gọi điện về cho em là nói là chị đang đi vượt biên từ Việt Nam qua Úc, nhưng mà đang tại thời điểm đó đang ở hải phận của Indonesia. Sau đó thì chị mất liên lạc, em không liên lạc được.
Luật sư Võ An Đôn rất ngạc nhiên khi biết tin này vì trước đây ông từng là luật sư bào chữa miễn phí cho họ trước các phiên tòa xét xử vì tội vượt biên trái phép ở tỉnh Bình Thuận.
Nhưng mà em bất ngờ thì qua cái sự việc này thì em thấy hai chị này rất là can đảm, bởi vì đi một cái đường đi, vẫn đường đi từ Việt Nam đến Úc mà đi bằng những cái đánh cá trên cái biển á, mênh mông nước á, sóng gió thì rất là nguy hiểm, nhưng mà hai chị vẫn cố quyết định đi. Nhưng mà tại cuộc nói chuyện á, ngắn gọn thì em nói tại sao là đi vượt biên Úc lần nữa thì lỡ bắt trả về Việt Nam á, thì sẽ bị án nặng thì sao? Cộng với bản án cũ thì có thể lên từ 7 đến 10 năm thì sao chị dám đi như thế? Thì hai chị trả lời là nếu mà chính phủ Úc á, đợt này á, mà cả về, hai chị về Việt Nam thì hai chị thì không về mà nhảy xuống biển tự tử.
Theo luật sư Đôn, cả ba gia đình này trước đây đã một lần vượt biên qua Úc và bị trở về Việt Nam vào tháng 7 năm 2015. Ngày 22 tháng 4 năm 2016, tòa án ở tỉnh Bình Thuận phạt tổng cộng hơn 6 năm tù giam theo điều 275 về tội tổ chức người trốn vượt biên trái phép. Khi đó, bà Trần Thị Thanh Loan bị tuyên 36 tháng tù giam, ông Hồ Trung Lợi, chồng của bà Loan, 24 tháng tù giam và bà Trần Thị Lụa, 30 tháng tù giam. Luật sư Đôn cho biết ông Lợi đang phải chịu hình phạt 20 tháng, còn bà Loan và bà Lụa được quản chấp hành hình phạt 1 năm, tức là đến tháng 7/2017 thì mới chịu án tù. Trước đây, bà Trần Thị Lụa từng nói với truyền thông quốc tế rằng bà không can dự vào hành vi buôn người, bà chỉ tìm đường vượt biên để mưu cầu một cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình. Luật sư Đôm cho VOA biết gia đình bà Loan có 4 người con nhỏ, nhưng không biết lần vượt biên này 4 người con của bà có đi hay không. Chỉ biết rằng cả 3 gia đình đang trên đường vượt biển.
Em không biết chính xác, nhưng mà tại thời điểm nói chuyện thì giờ chị Loan và chị Lụa nói là ba gia đình, rồi mà gia đình chị Loan, gia đình chị Lụa và một gia đình của một cái chị trong một chuyến đi vượt biên lần trước ấy cũng đi luôn rồi, cả con cái nhưng mà không biết bao nhiêu người.
Theo dân luận, bà Shira Seban, nhà văn và nhà giáo sư người Úc, đã lập quỹ từ thiện có tên là GoFundMe, kêu gọi cộng đồng đóng góp số tiền là 10.000 đô la Úc để ủng hộ cho gia đình bà Trần Thị Thanh Loan. Số tiền này sẽ được cấp dưỡng cho 4 người con của bà Loan cho đến khi vợ chồng của bà mãn án tù. Ngày 23 tháng 5, 2016, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu rằng chính quyền Việt Nam cần hủy bỏ ngay lập tức mọi cáo buộc liên quan đến hành vi vượt biển trái phép đối với những thuyền nhân bị Úc trả về. Phía Úc cần ngay lập tức phải hủy bỏ vụ án vì Việt Nam đã cam kết không trừng phạt những người di dân bị trả về. Vào tháng 8 năm 2016, ông Phil Robertson, phó giám đốc khu vực Á Châu của Tổ chức Nhân quyền, nói với truyền thông quốc tế rằng tôi được biết chính phủ Úc chỉ phỏng vấn họ ngắn trên tàu của Hải quân Úc và trả họ về. Chính phủ Úc nói với chính phủ Việt Nam sẽ không trừng phạt những người này. Còn ở Việt Nam thì chính phủ nói là đồng ý. Nhưng bây giờ chính phủ Việt Nam đi lại ngược lại điều đó. Chính phủ Úc đã bỏ rơi những người này. Đầu tiên là đã trả họ về lại nơi có thể gặp nguy hiểm và thậm chí không theo dõi việc gì đang xảy ra một cách cơ bản nhất. Theo báo chí Việt Nam, ngày 7 tháng 3 năm 2015, 4 người này đã tổ chức chuyến tàu chở 46 người, trong đó có cả trẻ em, từ cảng La Ghi ở tỉnh Bình Thuận để đi Úc. 2 tuần sau đó, lực lượng Hải quân Úc đã ngăn chặn và giữ tàu của họ trên biển. Theo Điều 275 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam, quy định người nào tổ chức cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 91 của Bộ Luật này, thì bị phạt từ 2 năm đến 7 năm tù. Mới đây, Chủ tịch Việt Nam đã thúc giục ngành giáo dục tập trung đào tạo những công dân toàn cầu. Tuy nhiên, một nhà hoạt động xã hội nổi tiếng cho rằng nỗ lực này sẽ gặp khó khăn lớn do tư duy phản biện và ý kiến khác chiều không được khuyến khích ở Việt Nam. Hôm 4 tháng 2, khi đến thăm Bộ Giáo dục và Đào tạo ở Hà Nội, Chủ tịch Trần Đại Quang nêu rõ giáo dục đào tạo đang trở thành yếu tố quyết định và là lĩnh vực ưu tiên hàng đầu trong chính sách phát triển của mỗi quốc gia. Riêng đối với ngành giáo dục Việt Nam, Chủ tịch Quang đề nghị ngành phải tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bao gồm những công dân toàn cầu trong bối cảnh cuộc cải cách cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là một thuật ngữ nói về sự thay đổi mạnh mẽ trong đời sống, bao gồm một loạt các công nghệ tự động hóa hiện đại, trao đổi dữ liệu, chế tạo, thực hiện dịch vụ trên nền tảng Internet và các hệ thống trong không gian ảo. Chủ tịch Việt Nam không nói rõ cụ thể các tiêu chuẩn về công dân toàn cầu là gì, cũng không có định nghĩa chính xác. Nói với VOA từ Việt Nam, tiến sĩ người Áo gốc Việt Đặng Hoàng Giang cho rằng không có lời giải nhất định thế nào là công dân toàn cầu. Ông nêu ra cách nhìn riêng về khái niệm này.
Một công dân toàn cầu là một công dân mà quan tâm đến những cái việc xảy ra không chỉ ở riêng nước mình mà ở tất cả những nước xung quanh. Chuyện ở Syria, chuyện ở Đức, chuyện ở Mỹ, tìm hiểu xem là những cái đấy thì nó có tác động như thế nào tới bản thân cuộc sống của mình. Và có một cái khái niệm về công bằng, về công lý và có một cái chăn trở tới những cái bất công, những cái vấn đề xảy ra với những người dân ở nước khác. Tức là không chỉ chăm chú đến cái miếng cơm manh áo của mình mà còn lưu đến số phận của những con người ở những cái khu vực khác nữa.
Là nhà hoạt động xã hội nổi tiếng, đã xuất bản nhiều cuốn sách, tiến sĩ Giang nói, điều quan trọng hơn đối với một công dân toàn cầu là thái độ sống, chứ không phải là các kỹ năng cụ thể như thành thạo ngoại ngữ, máy tính, phân tích, dù các kỹ năng đó cũng rất cần thiết. Ông nói rõ thêm rằng, đó là người có ý thức được, không phải bản thân lúc nào cũng biết hết, lúc nào cũng đúng hết. Người đó cũng hiểu được có thể sống trong một cuộc sống bằng nhiều cách khác nhau, tự hiểu đa dạng trên thế giới, có sự khoan dung, tôn trọng sự khác biệt và không phán xét những cái khác với bản thân. Chỉ Giang chỉ ra một cách cản trở lớn.
cái thách thức lớn nhất ở Việt Nam là chúng ta có một cái hệ thống giáo dục và chính trị không khuyến khích sự đa dạng, không khuyến khích cái tư duy phản biện, không khuyến khích những cái ý kiến khác chiều, mà chúng ta đòi hỏi mọi người đều suy nghĩ giống nhau và phải trái trắng đen rất là rõ ràng, và không ai được quyền chất vấn, được quyền phản biện những cái đấy. Cái chuyên đi đấy trong giáo dục, trong nhà trường, trong gia đình, nó là một cái cản trở cho cái việc hình thành một cái thái độ của công dân toàn cầu.
Mặc dù các điều kiện hiện nay về chính trị, xã hội của Việt Nam gây khó khăn cho việc đào tạo công dân toàn cầu, song tiến sĩ Đặng Hoàng Giang cũng nêu ra những yếu tố tác động từ bên ngoài giúp thúc đẩy cho tiến trình này.
Vì những cái yêu cầu của nền kinh tế, chúng ta cũng không sớm thì bọn bắt buộc phải đi theo hướng khoan dung hơn và hiểu biết hơn. Ví dụ như công ty đa quốc gia, để họ sẽ tìm đến những nhân viên, những cán bộ mà có thể làm việc được với nhiều người ở các nước khác nhau trên thế giới và cũng có cái sự khoan dung với những cái quốc gia khác, trở thành một cái công dân toàn cầu sẽ là một cái nhu cầu thiết yếu của nền kinh tế. Đấy cũng sẽ là cái đòn bẩy để giúp cho chúng ta thoát khỏi cái tư duy gọi là địa phương chủ nghĩa.
Chỉ mới hơn một tháng trước, Chủ tịch Trần Đại Quang cũng đã có những phát ngôn về đào tạo công dân toàn cầu. Hôm 21 tháng 12 năm 2016 tại Hà Nội, ông Quang đã tiếp giáo sư Carlos Alberto Torres, giám đốc chương trình giáo dục công dân toàn cầu của UNESCO và Đại học California Los Angeles của Mỹ. Ông Quang đã đề nghị giáo sư Carlos Alberto Torres nghiên cứu khả năng triển khai chương trình giáo dục công dân toàn cầu của UNESCO tại Việt Nam, kết hợp với giao lưu, trao đổi, kiến thức để mang tinh hoa văn hóa của Việt Nam giới thiệu ra thế giới. Một linh mục đã bị an ninh Việt Nam ngăn chặn không cho đi dâng lễ nhà thờ vào dịp đầu năm. Linh mục Phan Văn Lợi đã bị hai an ninh tỉnh Thừa Thiên Huế mặc thường phục chặn đường không cho ông đi dự thánh lễ tại giáo xứ Tây Linh sáng ngày 2 tháng 2, tức ngày mùng 6 Tết. Linh mục Phan Văn Lợi cho VOA biết hai thanh niên mặc thường phục mà ông tin chắc rằng họ là nhân viên an ninh đã vi phạm quyền tự do đi lại của ông.
Nhưng mà vừa mới ra khỏi cổng nhà một cái thì có hai cái tay mặc thường phục chống tới và đẩy tôi lui. Tôi biết rằng đây là những công an, bởi vì tôi đã từng gặp họ làng vàng trước nhà của tôi rồi. Nhưng mà cái tay đó như là một cái tay mà to xác mà tôi có đưa lên video đấy, là cứ đẩy tôi lui. Nhưng mà tôi nói gì thì nói, thì hai tay đó vẫn cứ là xô tôi lui.
Trên trang Facebook có phổ biến một đoạn video quay cảnh hai viên an ninh thường phục có hành vi xô đẩy một cách thô bạo linh mục Phan Văn Lợi. Linh mục Phan Văn Lợi yêu cầu họ rằng nếu chính quyền muốn ngăn chặn việc đi lại của ông thì phải có lệnh chính thức của tòa án, nhân viên thi hành lệnh của chính quyền khi tiếp xúc với người dân phải mặc sắc phục và phải trình giấy tờ. Linh mục Phan Văn Lợi nói rằng hai thanh niên vẫn hung hăng liên tục xô đẩy ông vì linh mục 66 tuổi đành phải lui vào nhà. Là người tham gia tranh đấu cho tự do tôn giáo và dân chủ nhân quyền từ năm 2001, luôn luôn lên tiếng về các vấn đề của đất nước và tố cáo những sai lầm của chính quyền. Ông dù không bị quản chế, nhưng chính quyền luôn cho người canh giữ ông từ năm 2001 cho đến 2004. Linh mục Phan Văn Lợi giải thích về việc ông tranh đấu công lý cho dòng Thiên An.
Cách đây 2 tháng là các thầy dòng Thiên An có mời tôi lên để nói chuyện về tình hình đất nước, về tình hình giáo hội. Và tôi là một trong những người mà đã lên tiếng bên vực dòng Thiên An. Cho nên nhà cầm quyền được rằng giữa tôi với dòng Thiên An có một mối liên hệ rất chặt chẽ. Và tôi đã từng đưa các tài liệu kháng thư của dòng Thiên An lên mạng. Cho nên sau cái vụ đó rồi thì công an là ra tất cả những gác.
Theo Linh Mục Lợi, chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế luôn tìm cách chiếm đoạt đất đai của Đan viện Thiên An. Đan viện Thiên An có 107 hectare đất mua từ năm 1940. Sau năm 1975 thì bị chiếm phần lớn diện tích để chính quyền xây dựng khu vui chơi giải trí, nhưng sau đó bị thua lỗ. Trong vài tháng gần đây, chính quyền yêu cầu Đan viện Thiên An xác nhận phần đất đang sử dụng khoảng 7-8 hectare. Linh Mục Lợi nói rằng nhà nước có ý định chiếm khoảng hơn 90 hectare của Đan viện. Theo tin từ trang tin mừng của cho người nghèo, gần 200 công an, dân phòng, hội phụ nữ của xã, huyện, tỉnh Thừa Thiên Huế đã gây khó khăn đánh đập một số đan sĩ của Đan viện Thiên An tỉnh Thừa Thiên Huế vào chiều ngày 2 tháng 1 năm 2016. Khi đó, nhiều đan sĩ bị đạp vào mặt và lăng mạ vì chính quyền cho rằng các đan sĩ chặt cây thông trái phép. Linh mục Phan Văn Lợi cho biết những lý do nữa khiến chính quyền không muốn cho ông rời khỏi nhà là ngăn cách việc tiếp xúc giữa ông với các vị linh mục bất đồng chính kiến khác như linh mục Nguyễn Văn Lý và linh mục Nguyễn Hữu Giải, dù họ ở rất gần tư gia của ông.
Lý do thứ hai là bây giờ linh mục Lý là bà trưởng đạo của tôi đã ở tu về, bây giờ ở tại tòa thượng nhân mục Huế. Thứ hai, người bà thứ hai là linh mục Nguyễn Hữu Giải, hiện giờ đã về hưu cũng ở tại tòa thượng nhân mục Huế. Và nhà của tôi thì cách tòa tổ chức của đấy khoảng 500 mét. Cho nên là công an là không muốn rằng là chúng tôi gặp nhau. Bởi vì họ nghĩ rằng là chúng tôi gặp nhau thì sẽ bàn chuyện gì đó mà về tranh đấu. Cái lý do thứ ba là tôi có thành là thành viên trong hội đồng liên thôn quốc nội cũng như là trong hội cựu tù nhân lương tâm. Tôi đã từng lên tiếng mạnh mẽ cùng với các chiến hữu về những vấn đề của đất nước, nhất là về vụ Formosa.
Ông cũng nói thêm, từ đây về sau ông chắc chắn sẽ bị sách nhiễu lần nữa.
Và chắc chắn rằng từ đây về sau đấy, không được đến khi nào thì công an sẽ còn giữ tôi, không cho tôi ra khỏi nhà dù là để đi làm các công việc bình thường của một linh mục.
Nhiều ngày liền vào tháng 11 năm 2016, một số người lạ mặt mà Linh Mục Lợi cho rằng là người của chính quyền đã tụ tập xung quanh nhà ông, ngăn chặn ông không cho dự thánh lễ, thậm chí ném đá và chất bẩn vào nhà ông và làm hư hỏng tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người xung quanh. Vị Linh Mục đồng thời là thành viên của Hội đồng Liên Tôn cho biết, trong nhiều năm qua, nhà riêng của ông luôn luôn trong tình trạng bị canh giữ, chốt chặn. Ông nói rằng những hành động sách nhiễu này vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo và đi lại của công dân.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Một số khía cạnh nhất định của chính phủ Hoa Kỳ có tính độc đáo và không có khía cạnh nào độc đáo hơn là bản hiến pháp Hoa Kỳ. Được soạn thảo vào năm 1787 và phê chuẩn vào năm 1789, đây là văn kiện viết tay cổ xưa nhất vẫn được sử dụng liên tục và là văn kiện có ảnh hưởng tới tư tưởng pháp lý và các hiến pháp khác khắp toàn cầu. Lời mở đầu của hiến pháp bắt đầu với những chữ We the People, chúng ta nhân dân, cho thấy rằng mặc dù văn kiện này được viết ra để thiết lập một chính phủ quốc gia, song chính phủ được thiết lập để phục vụ nhân dân và quyền lực của chính phủ bắt đầu từ nhân dân. Phần chính của hiến pháp minh định sự cân bằng và phân lập quyền lực giữa ba nhánh của chính phủ lập pháp, tức là nhánh làm luật chính là Quốc hội Mỹ, hành pháp đứng đầu là Tổng thống và tư pháp có nhiệm vụ diễn giải luật pháp ở mọi cấp và phân xử những tranh chấp pháp lý liên quan đến ý nghĩa và việc áp dụng luật pháp. Ý tưởng là không có một nhánh nào của chính phủ sẽ có thể có quyền lực nhiều một cách bất xứng. Vừa giành chiến thắng trong một cuộc chiến tranh nhằm thoát khỏi một chính phủ chuyên quyền, những người soạn thảo hiến pháp đã hết sức cẩn thận lập ra một chính phủ quốc gia mà sẽ không và không thể sử dụng quyền lực tuyệt đối, nhưng đồng thời không thể bị những bang riêng lẻ lấn lướt. Vì thế, hiến pháp xác định mối quan hệ của các bang với chính phủ liên bang cũng như quyền hạn và trách nhiệm của chính phủ cấp bang. Và để đảm bảo văn kiện này đủ linh hoạt để trường tồn với thời gian, những người soạn thảo đưa vào những điều khoản cho phép nó được thay đổi hoặc tu chính để phản ánh những thay đổi trong xã hội. Chớ theo thay, điều này đã giúp hiến pháp vượt qua chướng ngại lớn đầu tiên của nó, đó là việc phê chuẩn của 13 bang tạo thành Hợp Trung Quốc châu Mỹ vào lúc đó. Đó là bởi vì dân chúng vừa giải phóng mình khỏi xiềng xích do một chính phủ khác áp đặt lên, đã miễn cưỡng đồng ý trao quyền cho một chính thể như vậy. Nhiều người xem một chính quyền trung ương hùng mạnh là mối đe dọa cho những quyền cá nhân. Vì vậy, để một số bang do dự phê chuẩn, 10 tu chính án được gọi là tuyên ngôn nhân quyền đã được thêm vào. James Madison, người được cho là cha đẻ của hiến pháp, nói nhân dân là nguồn quyền lực chính danh duy nhất và bản hiến pháp, theo đó một số nhánh của chính phủ nắm giữ quyền lực, bắt nguồn từ chính nhân dân.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiếngviệt.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.